Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, mỗi lần chúng ta đến dự thánh lễ, đặc biệt là thánh lễ ngày Chúa Nhật, thì chúng ta thấy Chúa thương yêu chúng ta biết chừng nào. Chúa mời chúng ta như những khách quý để dự bàn tiệc thánh của Chúa. Bàn tiệc thánh của Chúa lại gồm có hai phần. Phần bàn tiệc lời Chúa để chúng ta lắng nghe, để chúng ta đón nhận, để chúng ta yêu mến và để chúng ta thực hành lời Chúa trong cuộc đời của chúng ta, vì lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân chúng ta để chúng ta không đi lầm đường trên con đường về nhà Chúa. Rồi sau đó quan trọng hơn là bàn tiệc thánh thể, khi Chúa Giêsu trở thành chính lương thực để nuôi sống từng người tín hữu chúng ta bằng mình và máu thánh Chúa, để chúng ta được chia sẻ cuộc sống của Thiên Chúa và để được sống muôn đời. Vì thưa anh chị em, trong phần phụng vụ lời Chúa, trong bàn tiệc lời Chúa, chúng ta vừa nghe, chúng ta cần tóm kết lại để không bỏ sót những cái lời chỉ dạy rất yêu thương của Chúa. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Châm Ngôn cho chúng ta hình ảnh của Thiên Chúa lo cho dân Chúa chi tiết từng cái miếng ăn, từng cái nhu cầu vật chất nữa, không kể nhu cầu thiêng liêng. Trong bài sách Châm Ngôn này có cái câu là đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan theo cái khung cảnh của Thánh Kinh, đặc biệt là Cựu Ước, là để như là nhân cách hóa là chính Thiên Chúa, và sau này Thiên Chúa thực hiện lòng tốt của Chúa trong cái lịch sử cứu độ, trong việc cứu dân Do Thái ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, đưa họ đi xuyên sa mạc trong 40 năm trường mà không để cho dân phải đói khát, cho manna và cho nước uống, và thậm chí là ban ngày thì có áng mây để che nắng cho khỏi thiêu đốt dân, ban đêm thì lại có cột lửa để soi cho họ đi khỏi lầm đường. Và tình thương của Chúa đặc biệt thể hiện trong thời Tân Ước, nơi Chúa Giêsu Kitô, khi chính Chúa Giêsu Kitô là đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã hiến thân mình làm lương thực nuôi sống các tín hữu. Trong bài đáp ca thì trích từ Thánh Vịnh 33 với cái câu hết sức xúc động: các bạn hãy nếm đi để xem Chúa tốt lành biết bao. Cái lời mời gọi đầy tình thương, và chúng ta được mời đến để nếm thử Thiên Chúa dịu dàng, Thiên Chúa thương xót ở trong lời của Chúa và đặc biệt trong thánh thể của Chúa. Và bài đọc thứ hai là thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, ngày kêu gọi thiết tha: anh chị em ơi, chúng ta đã được cứu thoát, chúng ta đã được thánh tẩy trong Chúa Kitô, chúng ta đừng sống như cái thời gian cũ đầy tội lỗi sai lầm nữa, mà hãy sống như là thụ tạo mới. Và bài tin mừng chúng ta lại càng nghe chính miệng của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, đã tuyên bố: tôi là bánh trường sinh, ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống muôn đời. Cái ngôn từ mà Chúa nói đối với người Do Thái là một cái sốc, một cái không chấp nhận được, tại vì người Do Thái họ giữ cái điều răn của ông Mô-sê là không được ăn máu của con vật sống, bởi vì theo cái tin tưởng của người thời xưa, máu là trung tâm của sự sống, còn máu là còn sống và mất máu là chết. Cho nên khi nghe Chúa Giêsu nói hãy ăn thịt thì đã ghê sợ quá rồi, lại còn uống máu nữa thì họ không chấp nhận được. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta diễm phước hơn, vì chúng ta sống trong một thời mà chúng ta thấy rằng y học đã có truyền máu để cứu sống. Và trong dịp mừng lễ Thánh Đa Minh cách đây vài tuần, chúng ta đã có hiến máu nhân đạo để cứu những mạng sống, và cái hành vi đó được coi như là họa lại cái hành vi của Chúa Kitô đã yêu chúng ta đến nỗi thí mạng cho chúng ta. Và chúng ta lại nhờ ơn đức tin để có thể tin rằng khi chúng ta đón nhận thánh thể Chúa trong cái hình bánh hình rượu là chúng ta được đón nhận và hiệp thông với chính mình máu thánh Chúa, với chính sự sống của Chúa. Chúng ta không thấy có gì là xúc phạm, không thấy có gì là ghê sợ, mà trái lại còn đầy tràn lòng tri ân là khác. Vậy thưa anh chị em, nhân loại của chúng ta ngày hôm nay đã bị lôi cuốn quá nhiều về nhu cầu vật chất, khiến cho cái nhu cầu tâm linh đã bị giãn lược, bị teo tóp lại. Và người ta đã chăm sóc cái thân xác này nhiều khi quá đáng, trong khi người ta bỏ rơi cái linh hồn, để linh hồn chẳng những là đói mà còn là bệnh, mà nhiều khi mắc những cái cơn bệnh nan y, những cơn bệnh không thể cứu chữa được. Mới cảm cúm một chút chúng ta đã lo có thuốc, mới thấy đau nhức một chút là chúng ta đã phải đi tìm thầy. Và nếu mà phát hiện ra bị một cái căn bệnh nguy hiểm nào đó thì chúng ta mất cả tinh thần, chúng ta gần như thể là muốn buông xuôi, không còn cái niềm vui để sống. Ấy thế mà phần linh hồn là phần quan trọng hơn, là cái phần chính yếu hơn. Như Chúa đã nói, được lời cả thế gian mà mất linh hồn là coi như mất trắng. Thì chúng ta lại không quan tâm mấy. Vì trong ngày Chúa Nhật hôm nay, khi nghe lời Chúa là một cái tiếng nhắc nhở để chúng ta quan tâm hơn về tất cả những cái chiều kích toàn diện của con người. Con người thật sự có ba cái chiều kích sống. Thứ nhất là cái chiều kích vật chất. Chúng ta chia sẻ với cái vũ trụ vật chất này, với tất cả các cái khoáng vật, với thực vật và với động vật, chúng ta cũng có những nhu cầu như vậy trong con người chúng ta. Điều đó là đúng về phương diện thể lý. Nhưng ngoài ra, chúng ta là con người nhân ư dạng vật chi linh, chúng ta lại còn có nhu cầu tình cảm, chúng ta còn có nhu cầu hiểu biết, chúng ta còn có những cái nhu cầu đòi được tự do, đòi cho có quyền con người, đòi cho có những cái giải trí vân vân. Thì chúng ta cũng phải quan tâm đến điều đó khi mà chúng ta muốn cho có cái quân bình ở trong đời sống. Và đặc biệt chiều kích thứ ba là chiều kích mà Chúa chỉ ban riêng cho con người được dựng nên giống hình ảnh của Chúa, đó là chiều kích tâm linh. Thì chúng ta cũng có những nhu cầu mà đôi khi rất đáng tiếc chúng ta không cảm thấy rõ ràng bao nhiêu. Phải có đức tin, phải có ơn Chúa để thấy rằng thể xác của chúng ta cần lương thực, cần quần áo, cần những tiện nghi đời sống như thế nào. Cái đời sống tâm lý của chúng ta cần kiến thức, cần tự do, cần tình yêu và nhiều nhu cầu khác như thế nào. Thì cái đời sống tâm linh của chúng ta lại càng cần hơn nữa những cái nhu cầu mà chỉ có mình Thiên Chúa, chỉ có mình Chúa Giêsu Kitô mới đáp ứng được. Cái cơn đói của nhân loại, thưa anh chị em, không phải là đói bánh, đói cơm, mà còn đói tự do, đói nhân quyền, đói nhân phẩm, lại hơn nữa còn có đói Thiên Chúa. Cái cơn đói Thiên Chúa này là miên viễn, mà chỉ có duy nhất Chúa Giêsu Kitô mới làm cho chúng ta được chấm dứt cơn đói khác đó. Xin Chúa cho chúng ta được cảm nhận đặc biệt nhu cầu đói khát ơn cứu độ, đói khát lòng thương xót của Thiên Chúa và đói khát Chúa Giêsu Kitô.